sự thực hành của các bạn, ý niệm của các bạn vang cả càn khôn vũ trụ. Niệm Lục Tự Di Đà, niệm danh Thượng Đế trong thanh tịnh, không phải khoe khoang, dùng ý niệm để khai mở, chấn động cái càn khôn vũ trụ, đồng thời thanh lọc trược khí cái càn khôn vũ trụ. Đó, chúng ta đã phát tâm đi với người cha yêu quý, sống với chư Phật, tay tâm này nắm tay xây dựng trong cơ đồ tiến hóa cư trần, không nhiễm trần. Hoa sen chúng ta thành tựu dân trời dân Phật, lòng ta lúc nào cũng cởi mở thương yêu. Chúng ta không còn bị kẹt nữa, không còn vì lẽ này lẽ nọ mà giam hãm tâm thức của chúng ta. Quên đi sự bình thản nhàn hạ sẵn có trong nội tâm, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta luôn luôn hướng về sự nhàn hạ thanh nhẹ trong nội tâm của chúng ta. Ta có xa gia đình chúng ta không? Không. Nếu các bạn thật tâm hướng thượng, sống hẳn trong cơ đồ của Thượng Đế, thì các bạn làm sao xa vợ xa con các bạn, bất cứ ở nơi nào các bạn cũng thấy sống gần nhau. Nếu các bạn chịu sống trong hơi thở thanh nhẹ sẵn có của các bạn, thanh khi đã hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, làm sao chúng ta có thể xa được huynh đệ tỷ muội của chúng ta? Làm sao tôi có thể xa các bạn được? Hạnh hy sinh cao đẹp của các bạn thực hiện được, làm sao các bạn xa tôi được? Chúng ta đã và đang đồng đi trên cuộc hành hương tươi đẹp, lập hạnh sáng suốt, vượt qua tất cả những sự trở ngại. Thế gian đã nói là tử vi số mạng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vượt về thanh giới rồi thì tử vi thế số mạng là cái gì? Không phải chuyện cho chúng ta lâu. Chúng ta lâu mất sự thanh tịnh, mất vốn căn bản của chúng ta, mà đâm ra gây hấn kẻ này người nọ, dùng ba tắc lưỡi tự hại mình. Tu hoài không tiến, khổ hoài không vui. Các bạn đã thấy chưa? Ai đã hại các bạn? Tin các bạn chôn vùi sự sáng suốt của các bạn. Khi các bạn hiểu được sự sáng suốt là của chính bạn, thì nên vớt nó lên, không chôn vùi nó nữa. Sử dụng nó đi, để nó có cơ hội tiến hóa. Thì dân cho bạn là ngu ngốc, cho bạn là khờ dại, cho bạn là bị thiên hạ cướp giật. Nhưng mà bạn đâu bao giờ thấy sợ. Bạn đã cướp giật tất cả những cơ đồ của Thượng Đế, mang xuống thế gian, nhưng mà không biết sử dụng. Cướp của ông trà là trách ông trà, cướp của ông trời lại trói buộc ông trời, cướp của ông trời không bao giờ nghĩ đến ông ta. Các bạn thấy sự lầm lỗi tội của chúng ta triền miên, không bao giờ hết tội được, vì sự tâm tối mà thôi. Nếu các bạn thực hiện nhẫn hòa thì đâu còn sự tâm tối bôi trôi bụng, đâu có nghiệp trôi tâm các bạn. Cả tâm tối thì nghiệp càng, sự nghi nan càng ngày càng nhiều và không bao giờ tin được. Tôi đã thường nói cảnh đời là bãi trường thi, đúng như vậy. Thi các bạn thử từ bệnh hoạn, vui buồn, sân si cũng đã và đang thử các bạn. Để chi các bạn? Quá thương yêu các bạn. Thượng Đế mới thử thách các bạn, cho các bạn đầy đủ bản chất đó của Ngài. Và Ngài đang thử tập chúng ta. Chúng ta là chúng sanh, anh em, chị em một nhà, con một cha, đang bị Ngài thử thách và giáo dục cho chúng ta tiến. Mặc áo mua áo đẹp hơn, mặc quần muốn quần tốt hơn, tiền muốn có nhiều hơn, nhà muốn đẹp hơn, nhưng rốt cuộc tâm không đẹp, trở về sự chặt chẽ. Cho nên các bạn khắp thế giới đua nhau xây dựng một thiền viện cơ độ Thượng Đế. Nhưng mà các bạn phải nhớ kỹ rằng tâm các bạn không hướng về Thượng Đế, tâm các bạn không xây dựng như Thượng Đế thiên ý, thì thiền viện có cất lên đi nữa cũng ôm lên một đống rác rác mà thôi. Vì sao? Vì sự tranh chấp vô lý không cần thiết. Đó là rác rến của trời Phật. Cho nên chúng ta đã mở, phải mở luôn. Khai tâm mở trí của đất của Thượng Đế. Chúng ta phải nhớ rằng một viên gạch, một hộp cát, một tấm vải, một cái ly, tất cả đều là của Ngài. Ngài đã và đang làm cho chúng ta thấy rõ sức mạnh của Ngài, sự khéo léo của Ngài, sự sắp đặt của Ngài, không bao giờ bỏ chúng ta. Chính chúng ta trở về với sân si buồn tối mà chúng ta đã làm phiền lòng chúng ta mà không hay, chứ không Thượng Đế nào. Không một bạn tu nào làm phiền lòng chúng ta. Không có một người đời nào làm phiền lòng chúng ta. Tất cả đều giáo dục chúng ta thiên hoa mà thôi. Bất cứ một nghịch cảnh nào đưa đến cũng giáo dục chúng ta. Chúng ta chịu học nhận học quả hay là không? Nói thì thưa Thượng Đế, con quyết tâm học nhẫn học quả, nhưng mà nhẫn quả là sao cũng không biết. Gặp phải việc là đi trong sự trách móc, tầm quan chiếu eo hẹp, nhận định sai lầm, không hiểu được. Thế nên càng khổ lại khổ hơn và không giải quyết. Tuy rằng huynh đệ tỉ mũi sống một nhà, nhưng mà rốt cuộc một người đi một nẻo. Cành cây này hương hà, cành cây kia hương thơm, cũng trong một góc mà ra. Cành cây đó sai trái, gieo mừng, khoe khoang với trời Phật. Cành cây kia cặn cỏi, oan trách trời Phật trong một tuổi. Chúng ta thấy tất cả sự quyền diệu, quyền vi của Thượng Đế đã và đang hiện trong tâm chúng ta, trước mắt chúng ta. Những kỹ thuật văn minh hiện tại do sự cầu tục của sự hòa và nhẫn mà thôi. Một y lý văn minh tại thế cũng vậy, do sự cầu tục trong thanh tịnh. Phân tách rõ sự kích động phản động của ngũ hành trong chu trình tiên hoa, tự sửa mình và trị mình cho người khác mà thôi. Giới y học tới ngày hôm nay chỉ học lại của những người trước đã bước trước rồi tiếp tục thực hành. Trong thực hành đó có sự va viu, chứ kỳ thật bệnh hoạn của y sĩ chưa biết. Y sĩ đang y trị bệnh cho người khác nhưng mà ngài mang bệnh ngài không hay. Chỉ có người tu mới thấy rằng mình đã và đang mang bệnh. Bệnh nan y, khổ tâm cực trí là bệnh nan y mà không hay. Chứ đừng tưởng xe hơi nhà lầu là giải quyết mọi sự, đâu có giải quyết được bạn. Bạn đã mổ xẻ thân hình của mọi người nhưng mà rốt cuộc các bạn không có giải quyết được cái bệnh sẵn có của chính bạn. Là cái tâm bệnh nan y. Nhiều khi các bạn đã thành tài, bác sĩ, y sĩ, nhưng mà nào có giải quyết gì cho bạn đâu. Nhưng mà rốt cuộc bạn là người trở lại với con đường chánh gốc thì các bạn tu học thiền định, giữ quy luật, hòa hợp với các cả không vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng y lý là gì. Y lý là một sự thanh tịnh và sáng suốt mới trị được cái bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt, bệnh các bạn vẫn triền miên không giải quyết được. Những người đi may vá và trong một công sự của bạn thấy rõ mũi kim phải có trật tự, cái áo nó mới thành. Mũi kim không có trật tự thì áo quần không có. Mà muốn có trật tự thì phải có nhẫn hòa. Không có nhẫn hòa thì làm sao có trật tự. Trên Thượng Đế đã cho cơ hội các bạn, đã moi cái óc các bạn và để cho các bạn được hướng thượng, và các bạn thật sự thực hiện thiên ý, thế thiên hành đạo, muốn đem tâm ra xây dựng một nơi, một cơ sở để thường độ chúng sanh. Mọi người đến đó tham thiền, mọi người đến đó tu học, đóng góp phần thánh điển của chính mình, trở nên một khối hào quang sáng sủa, trăm lành như kiên sen trên trời để dân Phật dân trời. Tâm lành ngày hôm nay các bạn đã phát khởi. Kẻ ít người nhiều. Rồi lần lượt sẽ tự ra đi bởi Phật học. Thì chúng ta thấy rằng chuyện làm của chúng sanh chậm chạp. Khuyên khích thức tâm xây dựng rồi mới thấy sự hòa cảm ở bên trên, mới thấy là biết bao nhiêu nhà cửa của trời Phật đã xây dựng tốt đẹp từ trung thiên thế giới sắp lên. Biết bao nhiêu cảnh tươi đẹp mà khi chúng ta bước chân đến đó không bao giờ muốn rời bỏ. Thanh nhẹ vô cùng, cỡ mở vô cùng. Ở cõi viện quyền vi sắp đặt. Văn minh và sáng suốt thật sự. Muốn gì được nấy. Chúng ta đã và đang học tu. Chứng nghiệm từ giai đoạn một. Từ hoàn cảnh một. Sự đi đứng của tôi, bệnh hoạn của tôi, đều là nhắc nhở các bạn. Sự thành bại của tôi cũng đều nhắc nhở các bạn. Nhắc nhở cái gì đó các bạn? Nhắc nhở các bạn trở về với cái vốn không không. Cái vốn thanh nhàn đời đời bất diệt và không có ai cướp giật.